Sách Đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Lời hứa cho thế kỷ 21. Tác giả Ngô Minh Hòa. Chương 1. Thách thức của thế kỷ 21. Chúng ta đang bước vào thiên niên kỷ mới và có nhiều điều đang chờ đón chúng ta. Thế hệ của chúng ta sẽ chứng kiến nhiều điều kỳ lạ nhất trong lịch sử loài người. Và Đức Chúa Trời cũng làm nhiều điều kỳ diệu nhất trên đất này. Ngài sẽ làm ứng nghiệm tất cả những lời tiên tri mà Ngài đã từng phán hứa nhiều năm trước đây. Cùng lúc, chúng ta cũng thấy có những biến cố xảy ra xung quanh chúng ta, khiến chúng ta phải bận tâm suy nghĩ. Qua cuốn sách này, tôi muốn khích lệ các bạn bằng những lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh, ngõ hầu chúng ta được khích lệ để đương đầu với những thử thách cũng như khó khăn trước mắt và củng cố đức tin chúng ta nơi Chúa Giêsu Christ. Chúng ta sẽ sống trong những ngày cuối cùng này với một thái độ và đức tin tích cực hơn khi chúng ta học biết những gì Kinh Thánh nói. Thật kỳ diệu khi biết rằng Đức Chúa Trời có rất nhiều lời hứa nhằm khích lệ chúng ta, là những kẻ tin cậy và thờ phượng Ngài, không sống trong sợ hãi mà hãy đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời, đấng toàn năng và là đấng chủ tể trị mọi biến cố xảy ra trên thế giới. Đức Chúa Trời không muốn con cái Ngài sống trong sợ hãi, mà Ngài muốn chúng ta sống trong đức tin nơi chính Chúa và quyền năng cứu độ của Ngài. Sau đây là một vài lời khích lệ từ Kinh Thánh giúp chúng ta chiến thắng những nỗi lo sợ mà sống trong sự bình an giữa bao cảnh bất an xảy ra xung quanh chúng ta. Đừng sợ thiếu thốn. Đừng chạy theo miếng ăn, thức uống, cũng đừng lo âu, vì tất cả các dân trên thế giới đều đeo đuổi những thứ ấy. Nhưng cha các con biết các con cần những điều ấy rồi. Trái lại, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, thì những điều ấy cũng sẽ được ban thêm cho các con. Hỡi bầy chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì cha các con vui lòng ban nước Đức Chúa Trời cho các con rồi. Hãy bán của cải để làm việc thiện, hãy sắm cho mình những túi tiền không cũ mòn và kho báu không hao hụt trên trời, là nơi không có kẻ trộm bén mảng và không có mối mọt phá hoại. Vì tiền của các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó. Luca đoạn 12 từ câu 29 đến câu 34 bản dịch mới. Lời Chúa dạy chúng ta không nên lo lắng mà chạy theo miếng ăn thức uống, mặc dù có nhiều người đang lo sợ không biết có đủ lương thực hay thực phẩm cho tương lai hay không. Họ lo tích trữ lương thực, tiền bạc và của cải cho tương lai. Nhưng chúng ta là con cái Chúa, Chúa có lời hứa quý báu cho chúng ta. Nhưng cha các con biết các con cần những điều ấy rồi. Chúng ta không cần phải lo cho những nhu cầu vật chất của mình. Hãy để cha thiên thượng chúng ta lo liệu cho chúng ta. Ngài biết chúng ta cần gì và Ngài sẽ chu cấp cho chúng ta. Chúng ta không có thái độ lo lắng hay sợ hãi như những người không tin Chúa. Điều duy nhất mà chúng ta cần phải làm, và đó cũng là cách để tất cả nhu cầu và thiếu thốn của chúng ta được đáp ứng, là chúng ta phải lo tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Nhưng trước hết, các con phải tìm kiếm Thượng Đế để được Ngài tha tội và ngự trị trong lòng. Ngài sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho các con. Matthew đoạn 6 câu 33 bản diễn ý. Đặc biệt khi chúng ta bước vào thiên niên kỷ mới, chúng ta càng cần làm việc này hơn. Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy tìm kiếm nước Ngài, lời Ngài, mục đích của Ngài, đường lối của Ngài và ý muốn của Ngài cho hội thánh cũng như cho chính đời sống của mình. Đây là cách chắc chắn để Đức Chúa Trời là cha nhân từ đáp ứng mọi nhu cầu trong đời sống chúng ta. Dù đó là nhu cầu thuộc linh, nhu cầu chữa lành, nhu cầu tình cảm, nhu cầu tài chính hay công ăn việc làm. Khi chúng ta dốc lòng tìm kiếm nước Ngài, thờ phượng Ngài và học biết đường lối cũng như ý muốn Ngài, thì chúng ta sẽ nhận được điều Chúa hứa. Thì những điều ấy cũng được ban thêm cho các con. Luca đoạn 12 câu 31. Nhưng có một điều tôi muốn bạn để ý là ngay sau đó Chúa Giêsu phán tiếp trong câu 32. Hỡi bầy chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì cha các con vui lòng ban nước Đức Chúa Trời cho các con rồi. Hallelujah! Khi bạn và tôi tin Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu là đấng chăn giữ chúng ta và chúng ta là bầy chiên của Ngài. Chúng ta có lời hứa, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Thi Thiên đoạn 23 câu 1. Và Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho anh chị em theo như sự giàu sang vinh hiển của Ngài trong Christ Jesus. Philip đoạn 4 câu 19. Chúa bảo chúng ta đừng sợ thiếu thốn, đừng sợ đói kém, đừng sợ thất nghiệp, đừng sợ thiếu lương thực hay thực phẩm. Chúng ta là chiên của Ngài và Ngài sẽ lo liệu tất cả nhu cầu của chúng ta khi chúng ta tin cậy Chúa và ngửa trông nơi Ngài. Hỡi các bạn, dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào đi nữa, thì bạn cũng đừng để cho những nỗi sợ hãi áp đảo và chiếm ngự tâm trí hay tấm lòng bạn. Hãy đọc lại lời hứa của Chúa ở đây. Đừng sợ, vì cha các con vui lòng ban nước Đức Chúa Trời cho các con rồi. Là con cái Chúa, chúng ta không cần phải sợ những gì thế gian sợ, mà trái lại, hãy lo kính sợ Chúa và tìm kiếm Ngài luôn luôn. Và Chúa cũng dạy tiếp rằng, để chúng ta đầu tư cho tương lai và cho cõi đời đời, thì chúng ta hãy bán của cải để làm việc thiện, hãy sắm cho mình những túi tiền không cũ mòn và kho báu không hao hụt trên trời. Câu 33. Hãy để lòng nơi Chúa thì bạn sẽ tìm thấy những giá trị thật cho cuộc đời. Vì tiền của các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó. Đừng sợ tai họa diệt vong. Các con đừng sợ, vì không gì che giấu mà không bị phô bày ra, không gì bí mật mà không bị tiết lộ. Những gì ta bảo các con trong bóng tối, hãy nói ra giữa ban ngày. Những gì các con nghe được, hãy công bố trên sân thượng. Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn. Thà sợ đấng có thể hủy diệt cả linh hồn lẫn thân thể nơi hỏa ngục. Có phải hai con chim sẻ chỉ bán được một đồng? Thế nhưng không một con nào rơi xuống đất ngoài ý cha các con. Ngay cả tóc trên đầu các con cũng đã đếm rồi. Thế thì đừng sợ, các con quý hơn chim sẻ nhiều. Matthew đoạn 10 từ câu 26 đến câu 31 bản dịch mới. Trong những câu kinh thánh này, ta thấy Chúa Giêsu phán ba lần chữ đừng sợ. Trong câu 26, Chúa bảo đừng sợ người đời chế giễu và cười chê hy vọng của chúng ta nơi Chúa Giêsu Christ. Tất cả những lẽ thật màu nhiệm và kính dấu của Đức Chúa Trời sẽ được phô bày cho mọi người trong những ngày cuối cùng này. Đức Chúa Trời sẽ tiết lộ những bí mật thiên đàng cho hội thánh Ngài trên đất. Ngài sẽ bày tỏ quyền năng phi thường và lớn lao qua hội thánh của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ hay tiết lộ sự khôn ngoan muôn mối của Ngài qua hội thánh để cho mọi người, mọi dân tộc, kể cả mọi thế lực và chủ quyền đều biết. Vì thế, chúng ta là những người tin Chúa Giêsu không nên sợ hãi những công việc của ma quỷ làm. Trải qua mọi thời đại và đặc biệt là thời đại chúng ta, có một chân lý mà chúng ta cần phải hiểu thấu. Đức Chúa Trời lúc nào cũng trên cơ ma quỷ. Ma quỷ vẫn mãi mãi là kẻ thất bại và Đức Chúa Trời mãi mãi là đấng chiến thắng. Chúng ta là hội thánh của Ngài cũng sẽ đắc thắng qua danh Giê-xu. Chúa Giê-xu cũng bảo chúng ta đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn. Câu 26. Thế nhưng, rất nhiều người ngày nay lo sợ mất mạng không biết lúc nào, nên lời hứa này quả là một lời an ủi cho mọi chúng ta. Thế giới càng tiến vào thế kỷ 21, thì mạng sống con người càng rất mong manh. Con người có thể bị mất mạng do thiên tai, lục lội, chiến tranh, khủng bố, bệnh tật hay nhiều tai họa khác. Nhưng cảm tạ Chúa, nếu bạn đã tin Chúa Giêsu là Chúa và cứu Chúa của mình, thì bạn không cần phải sợ những điều này. Mạng sống của bạn ở trong tay Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu nói, mạng sống của bạn và tôi có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Ngay cả tóc trên đầu của bạn, Chúa cũng đã đếm cả rồi. Hallelujah! Và hãy để ý tiếp lời Chúa Giêsu phán trong câu 28: Thà sợ đấng có thể hủy diệt cả linh hồn lẫn thân thể nơi hỏa ngục. Thật oái âm thay, ngày nay con người tìm đủ mọi cách để bảo vệ mạng sống mình, tìm đủ mọi phương pháp để tránh những tai họa, rủi ro hay bệnh tật xảy đến cho mình. Song họ lại dửng dưng với Đức Chúa Trời là đấng có quyền năng tiêu diệt cả thân thể lẫn linh hồn nơi hỏa ngục. Đây là điều tỉnh thức mỗi chúng ta. Nếu phải sợ, hãy học kính sợ Đức Chúa Trời là đấng tể trị vũ trụ và thế giới con người. Hãy biết rằng đấng đang kiểm soát vũ trụ cũng là đấng đang kiểm soát cuộc đời của bạn. Hãy sống một cuộc đời kính sợ Chúa. Một khi bạn học kính sợ Chúa trong mọi lĩnh vực của đời sống bạn, bạn sẽ không còn sợ thứ gì trên cõi đời này, vì bạn biết rằng đấng mà bạn đem lòng kính sợ sẽ chở che, bảo bọc và gìn giữ bạn trong suốt cuộc đời. Kính sợ Chúa là chìa khóa để chúng ta có thể đắc thắng mọi nỗi sợ hãi và sống một cuộc đời bình an trên đất này. Đừng sợ tận thế. Đừng để tâm trí các con bị bối rối. Đã tin Đức Chúa Trời, các con cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Nếu không, ta đã nói cho các con rồi, ta ra đi để sửa soạn chỗ ở cho các con. Sửa soạn xong, ta cũng sẽ trở lại đón các con về với ta, để ta ở đâu, các con cũng ở đó. Giăng đoạn 14, từ câu 1 đến câu 3, bản dịch mới. Nhiều người ngày nay sợ ngày tận thế, nhưng họ không biết rằng nếu họ không tin Chúa Giêsu Christ là đấng cứu độ của họ thì số phận của họ cũng đã bị tận thế rồi. Song đối với Cơ Đốc nhân ngày nay, chúng ta có một hy vọng trong tương lai. Theo như những câu kinh thánh trên thì sẽ có một ngày Chúa sẽ trở lại. Và nếu chúng ta tin kinh thánh là lời Đức Chúa Trời thì chúng ta biết chắc Chúa Giêsu sẽ trở lại tiếp rước những người nào thuộc về Ngài. Ngài sẽ xếp đón hội thánh và chúng ta sẽ được ở với Chúa mãi mãi. Vì thế, chúng ta không sống bi quan như những người không tin. Cơ Đốc nhân phải là những người sống lạc quan hơn hết. Nhưng tôi thường nói, Cơ Đốc nhân không nên sống bi quan, cũng không chỉ sống lạc quan, mà hãy sống tương quan, sống trong mối tương quan với Chúa và lời Ngài. Hơn thế nữa, chúng ta phải là người sống tích cực hơn hết trong những ngày cuối cùng này. Chúng ta sẽ chứng kiến nhiều điều lớn lao vĩ đại mà Đức Chúa Trời thực hiện trên đất này để làm ứng nghiệm những lời tiên tri mà Ngài nói đến trong Kinh Thánh. Chúng ta sẽ thấy một mùa gặt linh hồn lớn lao cho nước Đức Chúa Trời. Có nhiều điều để chúng ta làm cho Chúa trước khi Ngài trở lại. Và cho đến lúc đó, chúng ta không cần phải bi quan hay sợ hãi. Trái lại, chúng ta hãy vui mừng vì chúng ta sẽ gặp được Chúa Giêsu yêu quý của chúng ta, đấng mà chúng ta yêu mến và tôn thờ. Chúa Giêsu cũng hứa rằng Ngài sắm sẵn một chỗ ở tốt đẹp hơn cho chúng ta trên thiên đàng. Nơi đó chúng ta sẽ nhận được phần thưởng mà Chúa dành cho mỗi người trong chúng ta nếu chúng ta trung tín theo Chúa và hầu việc Ngài trên đất này. Đừng sợ sự bất ổn. Ta để lại sự bình an cho các con. Sự bình an ta ban cho các con chẳng giống như của thế gian cho. Đừng sờn lòng, đừng nản chí và sợ hãi. Giăng đoạn 14 câu 28, bản dịch mới. Bạn có bao giờ nghe có người nào đó hỏi như thế này: tìm đâu thấy được sự bình an, và đâu là chỗ tôi có thể tìm thấy được sự bình an? Đây quả là những câu hỏi của nhiều người sống trong thế kỷ 21 này. Thật ra, bạn sẽ không tìm thấy đâu trên thế giới có sự bình an thật. Vâng, có những chỗ mà bạn có thể tìm thấy sự bình an, nhưng nó rất là mong manh và tạm bợ. Có những chỗ, những lúc bạn tưởng rằng mình đã tìm thấy được bình an rồi, nhưng cuối cùng nó cũng ra đi mà không chút thương xót, dù bạn muốn giữ nó lại, song cũng không được. Nhân loại càng tiến vào thế kỷ 21, thì họ càng thấy được giá trị của sự bình an thật. Vậy, câu trả lời cho câu hỏi trên là bạn chỉ tìm thấy sự bình an thật trong Chúa Giêsu mà thôi. Chính Chúa Giêsu là sự bình an của chúng ta, và bạn có thể sống mỗi ngày đầy sự bình an nếu bạn tin vào những lời Chúa hứa ở đây. Hãy để ý câu kinh thánh trên. Chúa Giêsu nói lặp lại hai lần chữ bình an. Ta để lại sự bình an cho các con và ta ban cho các con sự bình an ta. Những lời hứa của Chúa thật kỳ diệu biết bao. Chúa biết chúng ta cần sự bình an trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong tương lai. Ngài để lại sự bình an cho chúng ta, rồi Ngài ban cho chúng ta sự bình an của Ngài. Sự bình an của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta vượt qua mọi hoàn cảnh, mọi chủng tộc và mọi biên giới. Sự bình an của Đức Chúa Trời không có biên giới và sẽ ngự vào tấm lòng nào có Chúa Giêsu làm chủ. Và bạn có thể sống suốt 360 ngày của năm trong sự bình an của Chúa, dù bạn đang đối diện với nan đề gì hay với hoàn cảnh nào. Để hưởng được sự bình an của Chúa, bạn phải làm như Esai đoạn 26 câu 3 nói: Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Theo nguyên nghĩa tiếng Hy Bá Lai của Esai đoạn 26 câu 3, thì những chữ bình yên trọn vẹn là Shalom, Shalom, nghĩa là bình an, bình an. Chúng ta không chỉ nhận được một bình an thôi đâu, mà là bình an, bình an, bình an gấp đôi. Một sự bình an siêu nhiên, một sự bình an tràn trề, một sự bình an chắc chắn, một sự bình an vĩnh cửu, một sự bình an mà không tìm thấy chỗ nào trên cõi đời này. Hallelujah! Và để hưởng sự bình an gấp đôi này, chúng ta phải làm hai việc theo như câu kinh thánh này. Thứ nhất, để trí mình nương dựa nơi Ngài. Và thứ hai, nhờ cậy nơi Ngài. Hay nói cách khác, chúng ta phải học tứ hướng tâm trí về Chúa Giêsu là căn nguyên và cứu cánh của đức tin. Hebrew đoạn 12, câu 2, bản diễn ý. Và học tin cậy nơi Chúa. Lúc đó, chúng ta sẽ hưởng được sự bình an gấp đôi, sự bình an tràn trề như Chúa Giêsu nói trong Giăng đoạn 14 câu 28. Đừng sợ sự thay đổi. Nhưng Ngài đặt tay phải Ngài trên tôi mà bảo: Con đừng sợ, ta là đầu tiên và cuối cùng, là đấng hằng sống. Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Khải Huyền đoạn 1 câu 17-18, bản dịch mới. Trong những ngày cuối cùng này, con người chứng kiến biết bao nhiêu đổi thay trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Có những thay đổi mà dường như con người không theo kịp. Chính vì lý do đó mà khiến cho nhiều người đâm ra lo sợ. Chính những đổi thay này mà khiến cho chúng ta cảm thấy chới với trong một cái thế giới mà thay đổi như chóng mặt. Là hội thánh của Chúa, chúng ta sẽ làm gì với những thay đổi này? Chúng ta sẽ phản ứng như thế nào, tích cực hay tiêu cực? Tôi tin rằng hội thánh của Chúa Giêsu Christ không phải là nạn nhân của sự thay đổi. Chúng ta không sợ hãi những thay đổi của cuộc sống. Chúng ta phải là những anh hùng tạo thời thế, những anh hùng đức tin đem lại sự thay đổi hoàn cảnh, chớ không phải để hoàn cảnh xung quanh tạo nên chúng ta. Có một nhận xét rất hay rằng trên đời này có ba hạng người. Hạng người thứ nhất mang lại sự thay đổi, hạng thứ hai hy vọng mọi sự sẽ thay đổi, và hạng người thứ ba là ngạc nhiên khi có sự thay đổi. Và người sống bởi đức tin nơi Chúa là hạng người thứ nhất mang lại sự thay đổi. Chúng ta không phải để hoàn cảnh đưa đẩy và lèo lái hội thánh, mà chúng ta phải là những người thay đổi hoàn cảnh bởi ân sủng và quyền năng Chúa. Chúng ta phải sống vượt trên mọi hoàn cảnh. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu chúng ta nhìn lại quá khứ thì Ngài có ở đó. Nếu chúng ta nhìn ngay hiện tại thì Ngài cũng hiện đang ở đây. Nếu chúng ta nhìn vào tương lai thì Ngài cũng ở đó rồi. Đức Chúa Trời cũng là Đức Chúa Trời của lịch sử. Ngài đang hành động trong lịch sử ngày nay. Ngài phán, ta là đầu tiên và cuối cùng. Ngài là đấng điều khiển dòng lịch sử theo ý định và mục đích đời đời của Ngài. Ngài có thể khiến mọi biến cố xảy ra trên thế giới để làm ứng nghiệm lời của Ngài. Tôi tin rằng tất cả mọi biến cố và thay đổi trên thế giới ngày nay là dọn đường và sửa soạn cho sự tái lâm của Chúa Giêsu Christ. Ngài là vua, Ngài là đấng chủ tể hằng sống, Ngài là đấng đã hy sinh chịu chết vì tội lỗi con người chúng ta, và Ngài đã sống lại. Ngài có quyền trên sự chết và âm phủ. Và để kinh nghiệm một đời sống bình an và phước hạnh, chúng ta hãy phó thác cuộc đời mình trong tay của Chúa. Hãy đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu. Ngài là đầu tiên và cuối cùng của cuộc đời chúng ta. Chỉ một mình Ngài là đấng không hề thay đổi. Chúng ta hãy rao giảng danh Giêsu. Chúng ta hãy tôn cao danh Giêsu. Nguyện danh Cha được tôn thánh ở đất như ở trời. Nước Cha được đến ở đất như ở trời. Ý Cha được thành tựu ở đất như ở trời. Amen. Đừng sợ bệnh tật. Khi Đức Chúa Giêsu trở về, một đám đông đón rước Ngài vì tất cả đều đang trông đợi Ngài. Một người tên Giai-ru làm quản lý hội đường đến quỳ dưới chân Ngài và nài xin Ngài vào nhà mình vì đứa con gái một của ông độ 12 tuổi đang hấp hối. Khi Ngài đang đi, đoàn dân đông lấn ép Ngài. Có người nhà viên quản lý hội đường đến báo tin con gái ông chết rồi, đừng phiền thầy nữa. Nhưng khi nghe vậy, Đức Chúa Giêsu bảo Giai-ru, đừng sợ, chỉ tin mà thôi thì con gái ông sẽ được cứu sống. Đến nhà Giai-ru, Ngài không cho ai vào cả ngoại trừ Phê-rô, dân, gia cơ và cha mẹ em bé. Mọi người đang khóc lóc tiếc thương đứa bé. Ngài bảo, đừng khóc, đứa bé không chết đâu, chỉ ngủ thôi. Họ chế nhạo Ngài vì biết nó đã chết. Nhưng Ngài nắm tay nó truyền gọi, con ơi, hãy dậy. Linh hồn trở về, em bé liền đứng dậy. Ngài bảo, cho em bé ăn. Cha mẹ em bé kinh ngạc vô cùng. Nhưng Ngài căn dặn họ, đừng nói cho ai biết việc vừa xảy ra. Luca đoạn 8, từ câu 40 đến câu 56, bản dịch mới. Ngày nay, thế giới đang phải đối diện với những căn bệnh gây tử vong mà chưa tìm ra phương cứu chữa. Nhưng cảm tạ Chúa, nếu bạn là những kẻ tin trong Chúa Giêsu, thì bạn không cần phải sợ bất kỳ hình thức bệnh tật nào xảy ra xung quanh bạn. Vì bạn có những lời hứa của Đức Chúa Trời rằng Ngài là đấng chữa lành bệnh tật hay đau yếu của bạn. Câu chuyện Kinh Thánh trên đây sẽ khích lệ đức tin của chúng ta rằng Chúa Giêsu là đấng chữa lành bệnh tật và đau yếu của chúng ta. Người quản lý hội đường tên là Giai-ru này đã có một người con gái 12 tuổi bị bệnh sắp chết. Và khi ông nghe về Chúa Giêsu nên đến xin Ngài đến nhà ông và chữa lành cho con gái của ông. Liền sau đó, Chúa Giêsu đi với ông Giai-ru đến nhà ông. Nhưng thình lình xuất hiện một người đàn bà bị bệnh mất huyết 12 năm. Sau khi nghe về Chúa Giêsu đã đến sờ chạm Chúa Giêsu bởi đức tin của bà. Và kết quả là bà đã được lành khỏi căn bệnh thâm niên mà không một bác sĩ nào chữa trị được. Nhưng cùng lúc đó, có một người từ gia đình của ông Giai-ru báo tin cho ông biết rằng con gái ông đã chết vì bệnh rồi và đừng trông đợi Chúa chữa lành chi nữa. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ngay sau khi Chúa Giêsu nghe những lời báo tin tiêu cực đó, Ngài liền phán bảo Giai-ru rằng, đừng sợ, chỉ tin mà thôi thì con gái ông sẽ được cứu sống. Xét về phiên diện tự nhiên, sau khi nghe tin con gái mình bị chết vì bệnh, Giai-ru đâm ra hoảng hốt và sợ hãi. Dường như ông mất hết hy vọng và đức tin để tiếp tục tin cậy Chúa Giêsu chữa lành con gái ông. Đây cũng là nan đề của nhiều người ngày nay. Chúng ta nghe những tin tức đây đó về những căn bệnh hoành hành xảy ra và chúng ta đâm ra lo sợ. Nhưng cảm tạ Chúa, những gì Chúa Giêsu đã phán với ông Giai-ru ngày xưa thì Ngài cũng phán với bạn hôm nay rằng đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Chúa Giêsu muốn mọi chúng ta đừng sợ hãi bất kỳ bệnh tật nào mà chúng ta nghe nói hoặc biết đến, mà trái lại hãy đặt đức tin hoàn toàn nơi chính Chúa Giêsu và quyền năng chữa lành của Ngài. Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Ngài vẫn là đấng chữa lành hôm nay. Ngài là vị bác sĩ đại tài và Ngài chữa lành tất cả mọi loại bệnh tật của con người, dù đó là bệnh thuộc linh, bệnh tâm lý hay bệnh thể lý. Chúa Giêsu Christ là chuyên gia chữa lành đủ mọi loại bệnh tật. Đức Chúa Giêsu đi khắp, dạy dỗ trong các hội đường, truyền giảng phúc âm nước thiên đàng và chữa lành tất cả bệnh hoạn, tật nguyền cho dân chúng. danh tiếng Ngài đồn khắp vùng Syria. Người ta đem đến cho Ngài tất cả những người đau yếu, mắc nhiều thứ tật bệnh như bị quỷ ám, động kinh, bại liệt, Ngài đều chữa lành cho họ cả. Matthew đoạn 4, câu 23-24, bản dịch mới. Vì sau đó, Chúa Giê-xu đến nhà ông Gia-ru để kêu con gái ông Gia-ru sống lại và chữa lành con gái của ông. Ngài là đấng chữa lành con của ông Gia-ru, thì Ngài cũng chữa lành con cái của bạn và gia đình bạn, nếu bạn đừng sợ hãi bệnh tật và chỉ tin Ngài mà thôi. Đức tin nơi Chúa Giê-xu và lời hứa của Ngài trong Kinh Thánh sẽ chiến thắng mọi nỗi sợ hãi về bệnh tật. Sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá cung cấp sự chữa lành và sự toàn vẹn cho toàn bộ con người của bạn, tâm linh, hồn và thân thể. Ngài muốn giải cứu bạn khỏi mọi bệnh tật và đau yếu. Ngài muốn bạn hãy tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của linh hồn và thân thể bạn. Đừng để bệnh tật hay đau yếu tấn công bạn, mà hãy chiếm hữu, tin và công bố những lời hứa chữa lành của Chúa trong Kinh Thánh, thì bạn sẽ sống trong sự bảo vệ an toàn của Chúa khỏi tất cả mọi bệnh tật hay rủa sả. Xin bạn hãy suy gẫm những lời hứa chữa lành này. Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô, vì ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho ngươi. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 15 câu 26. Chỉ phục vụ Chúa hằng hữu Thượng Đế ngươi mà thôi, rồi ta sẽ chúc phước cho của ăn nước uống, làm cho bệnh tật lánh xa ngươi. Trong cả nước sẽ không thấy có phụ nữ son sẻ hoặc hư thai, người người vui hưởng trường thọ. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 23 câu 25-26, bản diện ý. Buổi chiều, người ta đem đến cho Ngài nhiều người bị quỷ ám. Ngài chỉ phán một tiếng, đuổi tà linh và chữa lành tất cả những người bệnh tật. Điều này là ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai: Ngài mang lấy sự đau ớn của chúng ta và cất đi bệnh tật của chúng ta. Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 16-17. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa. Thi Thiên đoạn 91 từ câu 4 đến câu 6. Ngươi sẽ được đứng vững trong sự công bình, tránh khỏi sự hiếp đáp vì chẳng sợ chi hết. Ngươi sẽ xa sự kinh hãi vì nó chẳng hề đến gần ngươi. Này, nếu người ta lập mưu hại ngươi, ấy chẳng phải bởi ta. Kẻ nào lập mưu hại ngươi sẽ vì cớ ngươi mà sa ngã. Phàm binh khí, bệnh tật hay rủa sả chế ra nghịch cùng ngươi sẽ chẳng thảnh lợi, và ngươi sẽ định tội mọi lưỡi dấy lên để xét đoán ngươi. Đức Giê-hô-va phán: ấy là phần cơ nghiệp của các tôi tớ Đức Giê-hô-va và sự công bình bởi ta ban cho họ. Ê-sai đoạn 54 từ câu 14 đến câu 17.